Xin mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức trong mùa sinh hoạt Phật Pháp nhân dịp lễ rằm tháng 10. Chiều nay quý vị khỏe không? No chưa? Lẽ ra thì tối nay chúng ta học một bài kinh, nhưng mà Pháp Hòa thì ngày hôm qua đó mình không có học được, cho nên bài kinh này mà nếu mà ngày hôm nay chiều thì chắc có lẽ học không xong. Thì thôi, Pháp Hòa sẽ dời bài kinh này một dịp khác. Thì tối nay Pháp Hòa xin ôn lại với tất cả quý vị một vài cái chi tiết trong khi chúng ta hành lễ. Như quý vị biết á, trong bất cứ một tôn giáo nào, cái nghi lễ nó cũng quan trọng lắm. Bởi vì đã nói là tôn giáo thì nhất định phải có nghi lễ. Còn dĩ nhiên ngoài cái nghi lễ, nó còn có giáo lý, tức là những cái lời dạy để làm cho con người hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Chúng ta gọi là Phật Pháp. Trong ta Phật Pháp có ba viên ngọc quý: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Phật là Đức Phật như một bậc thầy, Pháp là lời dạy của Ngài, Tăng là tất cả chúng ta, những người tu theo Ngài. Thì bổn phận của Tăng á, ý nghĩa Tăng nó có ba điều kiện. Thứ nhất là hòa hợp, thứ hai là thanh tịnh, thứ ba là độ sanh. Một vị Tăng á, ngoài cái thanh tịnh, ngoài cái hòa hợp, còn độ sanh. Độ sanh đó đi giáo hóa. Mà một vị Tăng mà đi giáo hóa thì bằng mọi phương tiện, bằng mọi cái công hạnh. Có nhiều vị không có thuyết pháp, tụng kinh thôi. Người ta nghe cái tiếng tụng kinh của vị thầy đó, người ta phát tâm. Có phải không? Vì thầy đó có một giọng tụng kinh rất là hay, rất là thiền, làm cho cái người nghe rất là lắng lòng. Khi mà chúng ta đang buồn, đang khổ, nhiều khi mình nghe pháp nghe nó không vô. Mà tự nhiên nếu chúng ta có được ngồi đó nghe một thời kinh, mà có một cái âm điệu tụng thật hay, thì tự nhiên thời kinh đó nó truyền đạt, nó như một cái bài pháp. Nó có khả năng nó xoa dịu cái niềm đau, nỗi khổ, cái vết thương lòng của mình trong lúc đó. Cho nên tụng kinh cũng quan trọng lắm. Vì vậy cho nên đó, ngoài cái giáo pháp đó, thì chúng ta học giáo lý lặng chuyện, nhưng mà trong tôn giáo là phải có nghi lễ. Mà quý vị biết là nghi lễ là gì? Chữ nghi là hình thức, chữ lễ nghĩa là bày tỏ cái lòng cung kính của mình. Nếu mình muốn bày tỏ lòng cung kính thì mình phải có một cái hình thức nào đó nhất định. Ở trong đạo Phật đó, có hai nhánh, chúng ta gọi là hai tông phái. Thì một bên đó, chúng ta gọi là Bắc Tông, một bên chúng ta gọi là Nam Tông. Ngày xưa người ta gọi là Tiểu Thừa và Đại Thừa đó. Thì hai cái danh từ Tiểu Thừa, Đại Thừa có thể làm cho người ta hiểu lầm là Đại Thừa chê Tiểu Thừa, không? Tức là một bên thì tự độ, bên thì độ tha. Bây giờ mình gọi là Bắc Tông, tức là Phật giáo mà truyền về phía Bắc của Ấn Độ, Phật giáo truyền về phía Nam Ấn Độ chúng ta gọi là Nam Tông. Ví dụ như Thái Lan, Miến Điện, Campuchia. Còn truyền về phía Bắc của Ấn Độ như là Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bổn, vân vân. Thì khi tụng kinh đó, nó cũng có hai cái giọng tụng căn bản. Ví dụ như là đơn âm, tức là một giọng đó thôi. Rồi đa âm là nhiều giọng. Ví dụ như kiểu của mình mà tụng kinh là đa âm đó, người cao, người thấp, người nhanh, người chậm, vân vân. Còn vì vậy cho nên đó, ở trong chư tổ đó mới chế ra những cái nhạc lễ, những cái pháp khí. Bởi vì nghi lễ mà, thì nghi lễ là phải có cái âm nhạc. Và cái âm nhạc đó nó làm cho con người thoát tục. Quý vị thấy đất nước nào cũng vậy, nghèo sở cỡ nào đi nữa, họ cũng có những cái nhạc khí của họ, có phải không? Thí dụ như người da đỏ, người Ấn Độ, bất cứ người nào, người ta cũng tận dụng những cái gì ở trong đất nước người ta để người ta có thể làm nên được một cái nhạc khí để cho dân tộc người ta dùng. Và lâu ngày thì cái nhạc khí đó trở thành ra cái nhạc khí của dân tộc. Ở Việt Nam ta có nhiều lắm, và trong đó có cái độc quyền cầm, phải không? À. Thì Pháp Hòa nhớ có một vị thi sĩ, ông làm bốn câu như thế này, hy vọng Pháp Hòa nhớ không có sai. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm, để độc huyền kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều âm. Câu rất hay. Làm sao mình đem cái lời kinh của Phật, làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm, để độc huyền kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều âm. Cái độc huyền cầm á, tức là một giây mà nó có thể đờn tất cả kiểu nhạc, có phải không? À, giáo pháp của Phật cũng vậy, nhiều kiểu nhiều thứ lắm, nhưng mà gom chung nó cũng chỉ có một vị thôi, đó là vị giải thoát. Thí dụ bây giờ tâm mình chưa tịnh, tụng thời kinh, không quen tụng kinh niệm Phật, không quen niệm Phật trì chú, không quen trì chú ngồi thiền, không quen ngồi thiền đi thiền, thiền đi, đi từ 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 từ, cách nào đó để giúp cho cái tâm mình nó tỉnh. Và trong khi mình niệm Phật thường có chuỗi, lỡ chỗ nào không có chuỗi bấm đống tay, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, 14 lóng cho được 14 câu. Ngồi thiền quán hơi thở, mà quán không được thì đếm hơi thở, thở vô thở ra đếm một, gọi là sổ tức. Thì tất cả những cái pháp đó để làm gì? Để giúp cho mình tịnh cái tâm của mình. Cho nên tất cả các cái cách tu, nhưng mà khi mà đi về một mối á, thì nó cũng chỉ một cái ý đó thôi, phải không? Cho nên tất cả giáo pháp của Phật, như sông, như ngòi, như rạch, như ao, như suối, như hồ đổ ra biển, thì nó cũng có một vị thôi, đó là vị mặn của biển. Thì giáo pháp của Phật là có vị giải thoát. Tất cả các cái phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm, để đọc huyền ký dù một sợi, không sợi à. Nhưng mà ở đây nghĩ ngược lại cũng được, một Đức Phật mà có thể nói ra nhiều pháp, để đọc huyền ký dù một sợi, phải không? Mà vang lên thành hải triều à. Hải triều âm tức là tiếng sóng của biển, tiếng vỗ của biển nghe rất là trầm hùng. Phật cũng như vậy. Cho nên chúng ta ca ngợi Đức Phật, pháp âm của Phật là sư tử hống. Thì cái pháp âm của Phật có thể làm cho bao nhiêu cái ma phiền não, ma khổ đau lắng hết. Người mà buồn nghe tụng thầy kinh, thay vì mình nghe những cái bài nhạc tình sầu buồn khổ, nó làm cho mình khổ thêm. Bây giờ mình nghe tụng thời kinh thì tự nhiên những cái lời trong kinh nó giúp cho mình chữa cái tâm bệnh. Cho nên Đức Phật chỉ một vị mà có thể nói ra tất cả các pháp, rồi tất cả các pháp đó cũng đưa về một vị, đó là vị giải thoát. Hay vô cùng. Cho nên mình nghĩ xuôi chiều này cũng được, mình nghĩ ngược cũng được. Mà không biết quên cái vị thi sĩ đó là ai, nhưng mà không, mà đọc đâu đó cái bài thơ bốn câu đó thấy hay, lụm bỏ túi. Cho mình tu Phật cũng vậy. Thì mình đọc kinh, mình nghiên cứu câu nào mà có thể giúp ích được cho thân tâm mình, để tâm nhớ. Thì khi mình nhớ được vậy đó, cái nó giúp cho mình từ từ mình bạc bớt cái phiền mà ra ngoài. Chứ còn mà mình cứ chuyện này chuyện kia mình cứ nhớ hoài mình khổ. Chứ giáo pháp của Phật có cái hay là mình mà học thuộc nó hay lắm, giúp cho mình. Thì trở lại là nghi lễ đó là những cái nhạc khí. À, trong đó trong trong nghi lễ nó có những cái nhạc khí nhiều lắm, những cái nhạc cụ nhiều lắm. Thí dụ như người ta đờn bầu, đờn tranh, đờn sáo đủ kiểu, thì ở trong đạo một cái nghi lễ cũng vậy, tùy theo dân tộc nữa nha. Đặc biệt là nghi lễ của đạo Phật á là nó đi theo dân tộc tính đó nữa. Thí dụ Ấn Độ, à, xin lỗi Tây Tạng, quý vị nghe Tây Tạng tụng kinh không? À, tại sao vậy? Bởi vì cái vùng đất của Ấn của người Tây Tạng đó, họ sống như núi rừng, mà mỗi một lần mà cây và mỗi một lần mà những cái tiếng của những cái con thú ở trong núi rồi đó, nó hú lên đó, rất là nghe nó trầm hùng. Và người ta sống ở đó lâu ngày rồi, cái âm điệu người ta, cái đồng nơi mà khô khan thì âm điệu giọng nói người ta nó cũng đi theo cái thức ăn, cái nước uống ở đó. Thí dụ tiếng người Việt Nam mình cũng thứ tiếng Việt mà ra Huế cái nói khác, Bắc nói khác, Quảng Nam nói khác, Bình Định nói khác, cũng tiếng Việt à. Rồi hỏi sao vậy thì nó có lẽ ảnh hưởng cái nước uống ở đó. Uống cái nước ở đó. Mình nói ví dụ vậy. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, mỗi một cái lần mà tụng kinh đó, thì nó âm nó ảnh hưởng cái dân tộc tính đó đó. Ở trong đặc biệt là ở Việt Nam ta, ngoài Bắc á, thì nó có âm hưởng của hát chèo. Ngoài Trung á, thì có âm hưởng hát cung đình. Trong cái Nam á, thì có âm hưởng gì? Cải lương. À, cho mình mà nghe mấy thầy Nam tụng là mình biết có hơi hám cải lương. À, nhưng mà cái đó là cái gì? Đó là cái đặc điểm. Cái đó là cái đặc điểm của mỗi một cái miền mà chúng ta phải tự hào. À, nó tự hào thì không có đúng với Phật giáo lắm, nhưng mà cái đó mình nói ở cái phương diện dân tộc. Miền nào có cái đặc điểm của cái miền đó. Ví dụ như bây giờ đó mình, nhưng mà ba miền dù là tụng kiểu cải lương, dù là tụng kiểu hát ở trong cung đình cho vua chúa ngày xưa, hay là dù hát chèo, thì cái nhạc lễ căn bản đó nó không ngoài cái chuông, cái mõ, cái khanh. Tụng kinh căn bản giống như ở đây là mình không có tán tụng nha, cứ tụng kinh thôi. Thì đây là ba cái pháp khí mà thường lễ trong một cái buổi lễ mình nhất. Ở trên Trúc Lâm cũng vậy, thỉnh thoảng là mấy chú có tán là lắc chuông, đánh tan, đánh đẩu rồi vậy đó, nhưng mà căn bản nhất ngày thường tụng kinh cũng ba món này thôi. À, đường, bột ngọt với muối. Không? Thì bây giờ mình thấy là ba cái thứ này là trong một cái buổi lễ là có. Bởi tại sao mình phải dùng cái này? Bởi vì nếu mà không có cái này á, thì nó không làm cho người ta tụng ăn rơ với nhau được. Cho nên á, là cái đây là những cái nhịp, những cái nhịp. Thí dụ như một ca sĩ á, trước khi mà ta hát ta phải nghe cái người đó dạo trước. Ta dạo đờn rồi mới biết cái ông này là ông đánh cái bản nhạc này theo điệu gì, la thứ hay là cái gì đó. À, thì nếu mà người đó mà hát theo cái kiểu gì, phải lợi nói cho ban nhạc biết là tôi không hát theo cái tông này, tôi hát tông khác. Thì ở đây cũng vậy, cái vị chủ lễ có nhiều khi giọng cao, có nhiều khi giọng thấp, có nhiều khi giọng ồ ồ. À, thí dụ vậy thì cái vị mà thỉnh chuông và thỉnh mõ này đó với cái vị chủ lễ thường thường làm việc với nhau. À, thì hôm trước á, Pháp Hòa có bày cái cách là chúng ta khai chuông mõ. Bây giờ á, quý vị thấy là ở đây đó mình vô mõ 3 tiếng đúng không? Khi mình đây là cái khánh nè. À, thì cái tiếng khánh á, thường thường là người ta để dẫn lễ. Cái dùi này là đâu phải của nó phải không? Phải của nó không? Sao nặng hơn Khánh vậy? Thì thường thường á, chúng ta gọi là cái dùi mỏ, dùi chuông, chứ không kêu là cái cây đánh mỏ, không gọi là cây đánh chuông. Mà khi mà cái hành động về nè, thấy không, ta kêu là thỉnh mỏ, thỉnh chuông. Chứ mình cố gắng mình tránh, đừng có dùng cái từ là đánh chuông, đánh mỏ. Còn nhiều người còn nói nghe nó hay hơn nữa, gõ chuông, gõ mỏ. Nghe cái chữ gõ với chữ đánh đó, nó không có được nhẹ nhàng lắm ở trong đạo. Chữ thỉnh nghĩa là sao? Thỉnh nghĩa là chúng ta mời, invite. Cho nên người tiếng Anh dịch rất là rõ ràng, inviting the bell, inviting the wooden fish. Thỉnh giống như quý vị mà thỉnh thầy dùng cơm vậy. Thỉnh là mời chứ có gì đâu. Sao chữ thỉnh đó, thành như tiếng Quảng mà kêu sao? Sẵn hả? À, sẵn bị sực phàn. Chẳng đi chó. Mời ngồi. Thí dụ vậy. Thì bây giờ đó là mình thỉnh tới, mình mời cái tiếng lên. Tại sao vậy? Tại vì cái tiếng chuông, tiếng mỏ mà được mời lên, được thỉnh lên, thì làm cho cái người tụng kinh đó, họ cảm thấy tâm hồn họ lắng xuống. Cho nên mình mà tụng kinh mà mình có âm điệu mà tụng cho hay đó nghe, y như mình thuyết pháp. Người ta buồn quá trời quá đất, người ta trốn vô góc nào trong chùa, người ta ngồi, người ta nghe mình tụng thời kinh xong cái rồi, bao nhiêu phiền lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây.